Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân Thanh Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 10 năm 2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định Hoa Kỳ không theo đuổi mục tiêu chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Nga huy động cả ba lực lượng tấn công hạt nhân, thử nghiệm tên lửa. Báo cáo Liên Hiệp Quốc khẳng định Damas là thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Khan Sheikhoun ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai sẽ gây ra tử vong khủng khiếp. Kính thưa quý vị, có mặt tại khu vực phi quân sự sát biên giới hai nước Triều Tiên vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố hành động khiêu khích của chế độ Kim Jong-un là một mối đe dọa đối với an ninh toàn khu vực. Tuy nhiên, Hoa Kỳ theo ông không theo đuổi mục tiêu chiến tranh mà vẫn thiên về giải pháp ngoại giao.
Lần đầu tiên đến vùng phi quân sự với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Mattis nhấn mạnh đến quyết tâm của Washington bảo đảm an ninh cho đồng minh lâu đời là Hàn Quốc và mục tiêu của Hoa Kỳ luôn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau khi dự hội nghị an ninh tại Philippines với các đồng nhiệm Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Seoul trong khuôn khổ cuộc họp thường niên với đồng cấp Hàn Quốc mở ra vào ngày mai, sự có mặt của Bộ trưởng Mattis tại Seoul diễn ra trong bối cảnh tuần tới Tổng thống Donald Trump chính thức công du Hàn Quốc trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 11. Về phía Seoul, theo tiết lộ của Nhật báo Tài chính Mỹ The Wall Street Journal, thì một lần nữa chính quyền Hàn Quốc đòi được quyền định đoạt về mặt quân sự trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng theo nhiều quan chức Mỹ thì Washington vẫn cho rằng Seoul chưa sẵn sàng, hiện vẫn có hơn 28.000 lính Mỹ hiện diện trên bán đảo Triều Tiên. Cũng về Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Steven Mnuchin ngày hôm qua thông báo vừa ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào 7 công dân và 3 doanh nghiệp Bắc Triều Tiên với lý do vi phạm trắng trợn nhân quyền.
Trong bối cảnh đó, quân đội Hoa Kỳ có động thái phô trương lực lượng trong khu vực. Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức ngay vào tháng 11 tới đây một cuộc tập trận quân sự hiếm thấy, huy động đồng thời 3 chiếc hàng không mẫu hạm cùng hải đội tác chiến kèm theo đang hiện diện tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Một quan chức Mỹ cao cấp đã tiết lộ tin trên vào hôm qua nhân một cuộc họp tại Lầu Năm Góc ở Washington. Trung tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Ban Tham mưu Liên quân Mỹ, đã gợi lên khả năng là 3 chiếc tàu sân bay hợp đồng tác chiến tại một thời điểm nào đó, nhưng ông không cho biết chi tiết cụ thể, chỉ nêu bật sự kiện là lần gần đây nhất mà 3 hàng không mẫu hạm Mỹ phối hợp hành động là vào năm 2007, nhân một cuộc tập trận hải quân ở ngoài khơi đảo Guam. Theo hãng tin AP, một quan chức Hoa Kỳ xin giấu tên đã xác nhận việc Hải quân đã lên xong kế hoạch tập trận, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể. Thế nhưng giới quan sát cho rằng, cuộc tập trận có thể diễn ra vào cùng thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công du khu vực, trong đó có các chuyến thăm Hàn Quốc và Trung Quốc. 3 chiếc tàu sân bay Mỹ hiện diện trên vùng biển châu Á vào lúc này gồm các chiếc USS New Mitz, USS Theodore Roosevelt và USS Ronald Reagan. Mỗi chiếc đều chở theo một phi đoàn khoảng 75 chiến đấu cơ và các loại máy bay quân sự khác. Hải đội tác chiến với tàu sân bay là một biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ, nhưng mục tiêu phô trương uy lực lần này không được nói ra một cách rõ ràng. Tuy vậy, vào hôm qua, khi được hỏi về sự kiện 3 tàu sân bay được triển khai đồng thời ở châu Á, tướng McKenzie xác định rằng việc 3 chiếc hàng không mẫu hạm có mặt đồng thời trong hạm đội 7 cho thấy năng lực hùng mạnh có 102 của Hải quân Mỹ và có tác dụng đáng kể trong việc trấn an các đồng minh trong khu vực. Còn tại Campuchia, phát biểu trước Hội đồng Bộ trưởng vào hôm nay, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố không sợ trừng phạt của phương Tây sau khi một số thượng nghị sĩ Mỹ đe dọa áp đặt giới hạn đi lại đối với các viên chức cao cấp của Campuchia do việc lãnh đạo đối lập Campuchia bị bắt. Mai Vân trình bày.
Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz cho biết là sẽ thúc đẩy việc cấm các viên chức cao cấp chính quyền Campuchia vào Mỹ nếu lãnh đạo đối lập Kem Sokha không được trả tự do. Các thượng nghị sĩ John McCain và Dick Durbin cũng kêu gọi việc giới hạn trên nếu đàn áp tiếp diễn tại Campuchia. Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ, Thủ tướng Campuchia cho là trừng phạt của phương Tây không làm ông lo ngại. Theo người phát ngôn của chính phủ thì ông Hun Sen còn nói thêm là ông không có tài sản ở nước ngoài và ông cũng không có việc gì cần đặt chân lên đất Mỹ. Ông Kem Sokha bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 9 vì tố cáo phản nghịch, muốn chiếm chính quyền với sự trợ giúp của người Mỹ. Chính quyền Phnom Penh còn yêu cầu tòa án giải tán đảng đối lập cứu nguy dân tộc của ông. Các quốc gia phương Tây đã lên án vụ bắt giam lãnh đạo đối lập và gia tăng vận động kêu gọi trả tự do cho ông Kem Sokha.
Còn liên quan tới Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi quân đội nước này chấm dứt bạo hành nhắm vào người Hồi giáo Rohingya.
Trong cuộc điện đàm vào ngày hôm qua với Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện là tướng Min Yong Hlong, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã xem việc chấm dứt đàn áp người Rohingya, tạo điều kiện cho thiểu số Hồi giáo này từ Bangladesh trở về nguyên quán phải là những ưu tiên. Theo hãng tin Anh Reuters thì chương trình lương thực thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc vào hôm nay vừa thông báo là sau 2 tháng bị gián đoạn, tổ chức này đã được phép hoạt động trở lại tại bang Arakan, phân phát viện trợ lương thực cho người Hồi giáo Rohingya.
Tại châu Âu, cuộc đọ sức giữa Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha bước vào giai đoạn quyết định. Trên nguyên tắc, ngày hôm nay, Thượng viện Tây Ban Nha bật đèn xanh cho việc áp dụng điều khoản 155 trong hiến pháp rút lại quyền tự trị của vùng Catalunya. Giới quan sát lo ngại, quốc gia Tây Ban Nha khó tránh khỏi bạo động. Thông tín viên đài RFI François Musso từ thủ đô Madrid cho biết thêm chi tiết.
L'avenir de la Catalogne est en jeu. Si réellement l'article 155 de la
Không hơn, không kém, tương lai của vùng Catalonia tùy thuộc vào những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Nếu thực sự Madrid áp dụng điều khoản 155 trong bản hiến pháp, thì hệ quả có thể sẽ rất tai hại. Bởi khi đó, chính quyền trung ương sẽ thâu lại quyền kiểm soát toàn bộ ngành cảnh sát với 17.000 nhân viên của Catalonia, từ chính cơ quan thuế vụ cho tới trụ sở nghị viện Catalonia tại Barcelona cũng sẽ được đặt trong tầm kiểm soát của Madrid. Lãnh đạo cấp vùng, ông Carles Puigdemont, mất chức và thành phần chính phủ của Catalonia sẽ bị giải tán. Các phương tiện truyền thông công cộng như đài truyền hình TV3 và kể cả trung tâm viễn thông về cả tại Madrid. Nói một cách dễ hiểu là chính quyền trung ương Tây Ban Nha sẽ kiểm soát toàn bộ các cơ quan điều hành, các định chế của Catalonia. Đây sẽ là điều chưa từng xảy ra, và đối với một phần lớn công luận Catalonia có tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao, thì để mất quyền tự trị ấy là một sự sỉ nhục. Trong bối cảnh đó, mọi người lo ngại một làn sóng phản kháng sẽ dấy lên, cả trên đường phố, lẫn nơi các công sở, và kể cả một sự kháng cự từ phía các quan chức cao cấp trong chính quyền Catalonia. Đây là kịch bản tệ hại nhất mà mọi người chưa từng dám nghĩ đến, nhưng kịch bản này lại có nhiều khả năng xảy ra hơn cả. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng sẽ có những thay đổi lớn vào giờ chót như điều đã bao lần xảy ra. Có một điều chắc chắn, đó là tình hình tại Tây Ban Nha chưa bao giờ bấp bênh, rối ren và nguy hiểm như lúc này.
François Musso, Madrid RFI.
Liên quan tới nước Nga, Moscow vừa cho huy động cả 3 lực lượng tấn công hạt nhân để thử nghiệm tên lửa mới. Mai Vân phân tích.
Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chi tiết là một hỏa tiễn liên lục địa Tupol đã được bắn đi từ sân bay vũ trụ Tetsex ở miền Tây Bắc Nga, trong lúc 3 hỏa tiễn đạn đạo được phóng lên từ 2 tàu ngầm nguyên tử ở biển Okhotsk phía bắc Nhật Bản và ở biển Barents vùng Bắc Cực. Cùng lúc thì các con tạc cơ chiến lược Tu-160 và Tu-22M3 đã bắn thử tên lửa hành trình nhắm vào những mục tiêu trên đất liền ở Kamchatka phía đông Nga, ở Cộng hòa Komi phía bắc và ở bãi tập quân sự Nga ở Kazakhstan. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng các vụ bắn thử đều là bài tập của các lực lượng hạt nhân chiến lược, và tất cả đều đã đạt kết quả tốt đẹp. Các hoạt động quân sự của Nga, như bắn thử tên lửa hay tập trận, thường gây phản ứng quan ngại nơi các quốc gia láng giềng và khối NATO.
Cũng tại Nga, sau vụ một phóng viên của tờ Novaya Gazeta bị đâm ngay trong tòa soạn, ngày hôm qua, lãnh đạo tờ báo này đã nêu bật khả năng trang bị súng ống để nhân viên tự vệ. Thông tin viên đài RFI Etienne Bush từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
Interrogé par la radio Echo de Moscou, Dmitri Muratov répond avec gravité.
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh tiếng vọng Moscow, Dmitri Muratov, tổng biên tập báo Novaya Gazeta, nêu lên những vụ tấn công nhắm vào các phóng viên trong những năm gần đây tại Nga. Nhiều người bị ám sát, như trường hợp của bà Anna Politkovskaya, một nhà báo nổi tiếng của Novaya Gazeta, đã bị sát hại hồi 2006. Theo ông Muratov, vấn đề đặt ra là thủ phạm không phải đền tội. Trong tất cả các vụ tấn công đó, không một lần nào những kẻ chủ mưu phải lo lắng. Tại Nga, khó để hành nghề nhà báo độc lập. Novaya Gazeta đã điều tra và đăng bài về những chủ đề nhạy cảm như là nạn tham nhũng của các giới chức cao cấp trong chính quyền, tình cảnh của người đồng tính ở Chechnya. Novaya Gazeta cũng thường xuyên bị đe dọa, ban điều hành cho rằng họ không thể trông chờ được nhà nước bảo vệ. Tổng biên tập của tờ báo nói, ông không có giải pháp nào khác là sẽ phải đưa một số cộng tác viên đi tập bắn súng. Novaya Gazeta đã ký hợp đồng với Bộ Nội vụ đặt mua súng tự động, nhưng dù có súng tự vệ cũng không có gì là bảo đảm. Ở Nga không có gì là bảo đảm cả, bảo đảm duy nhất nằm trong bản hiến pháp. Sau thông báo của Novaya Gazeta, tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov cho biết giảm giá cho các phóng viên muốn trang bị vũ khí và sẵn sàng cố vấn cho các nhà báo để tự vệ.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Về thời sự Pháp, những cuộc biểu tình xung đột với cảnh sát trong nhiều tiếng đồng hồ đã nổ ra tại Cayenne, thủ phủ vùng Guyane vào tối qua, ngay ngày đầu tiên nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp Macron tại vùng lãnh thổ thuộc Pháp ở khu vực Nam Mỹ này. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Theo AFP, 5 người đã bị câu lưu, phía cảnh sát có 2 người bị thương nhẹ. Trong nhiều tiếng đồng hồ, cảnh sát đã bắn lựu đạn cay, bước đầu là để giải tán đám đông, tụ họp trước trụ sở chính quyền. Thanh niên phần đông che mặt đã đáp trả bằng bơm xăng, gạch đá, nhất là chung quanh sở cảnh sát. Tổng thống Macron đã đến Guyane vào lúc trưa, viếng thăm vùng lãnh thổ đã bị tê liệt sau nhiều cuộc biểu tình đình công. Lãnh thổ 83.000 cây số vuông, có khoảng 250.000 dân, gặp nhiều khó khăn, nghèo nàn, nhiều nơi không điện, không nước máy, thất nghiệp cao, thiếu an ninh, hệ thống y tế tồi tệ, lại bị nạn nhập cư ồ ạt. Hơn 1.000 người đã biểu tình hôm qua, đòi chính phủ Pháp giữ lời cam kết hỗ trợ Guyane. Đại diện của họ yêu cầu được gặp Tổng thống ngay tối qua. Phía chính quyền chỉ đề nghị vào sáng hôm nay. Bất đồng này đã dẫn đến bạo động. Người dân cho là ông Macron không tôn trọng họ.
Chế độ Al-Assad phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng khí sarin tại Khan Sheikhoun ngày 4 tháng 4 vừa qua, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã chấp nhận bản báo cáo của các chuyên gia. Thông tin viên RFI Marie Bourreau tường trình từ New York.
Ce rapport confidentiel d'une trentaine de pages est formel, les experts.
Bản báo cáo mật dày khoảng 30 trang được chính thức công nhận. Các chuyên gia nghiên cứu hồ sơ này khẳng định chắc chắn là chế độ Syria gây ra vụ tấn công tại Khan Sheikhoun ngày 4 tháng 4 vừa qua, khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ và Washington bắn tên lửa trả đũa. Lúc đầu chế độ Damas tìm cách cáo buộc các phe nổi dậy cho rằng đó là một trận oanh kích đáng tiếc nhắm vào một kho chứa chất sarin do phe đối lập kiểm soát. Nhưng các chuyên gia độc lập được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm đã vạch trần từng điểm sai trong các lời biện bạch của chế độ Assad. Tất cả các cuộc phỏng vấn nhân chứng, các mẫu thu thập được tại chỗ, bản phân tích các đường bay đều cho thấy rõ trách nhiệm của chế độ Syria. Theo các chuyên gia, đó chỉ có thể là một quả bom được thả vào sáng sớm ngày 4 tháng 4 với sức công phá đủ lớn để khí sarin tiếp tục thoát ra ngoài trong vòng 10 ngày sau cuộc tấn công. Các mẫu thu thập được cũng cho thấy sự hiện diện của một hóa chất từng được xác nhận có trong kho vũ khí hóa học của Syria. Ngoài ra, nhiều hình ảnh và video cũng khẳng định sự xuất hiện của máy bay Sukhoi thuộc không quân Syria trên không phận Khan Sheikhoun ngày hôm đó.
Marie Bourreau, New York, RFI.
về thời sự nước Mỹ trên nguyên tắc toàn bộ tài liệu về vụ ám sát Tổng thống Kennedy năm 63 phải được công bố vào hôm qua, nhưng vào giờ chót Nhà Trắng thông báo những tài liệu nhạy cảm vẫn thuộc phạm trù bí mật. Thông tín viên RFI tại thủ đô Washington Anne Cockpe giải thích.
C'est un rebondissement de dernière minute.
Đây là một sự thay đổi vào giờ chót và là một miếng mồi ngon cho trường phái theo chủ thuyết âm mưu. Nhà Trắng chiều hôm qua đã thông báo thể theo yêu cầu của FBI và CIA chỉ có thể giải mật 2.800 tài liệu liên quan đến vụ Tổng thống John Fitzgerald Kennedy bị ám sát. Trước đó vài giờ thì vào buổi sáng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố là tất cả các tài liệu về sự kiện này phải được trình làng. Như vậy là Tổng thống Hoa Kỳ bị hố và ông đành phải ấn định một thời hạn khác để cho giải mật toàn bộ các dữ liệu chung quanh cái chết của Kennedy. Chủ nhân Nhà Trắng yêu cầu các bên liên quan làm tất cả để mục tiêu này phải được thực hiện trước ngày 26 tháng 4 năm tới. Trong một văn bản, ông Donald Trump viết, nhân dân sẽ được thông báo về tất cả các khía cạnh của sự kiện trọng đại này. Tôi đã ra lệnh công khai hóa mọi việc. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhìn nhận, trước lo ngại từ phía an ninh quốc gia, ông đã buộc lòng phải chấp nhận một sự sàng lọc. Ngay lập tức, tuyên bố này lại làm dấy lên rất nhiều những lời đồn thổi chung quanh rất nhiều những giả thuyết về vụ ám sát Kennedy. Các nhà sử học có 6 tháng để nghiên cứu 2.800 tài liệu vừa được công bố ngày hôm qua.
Ancorpe, Washington, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Cuba, Cuba hôm qua tố cáo Hoa Kỳ là đã cản trở cuộc điều tra của phía Cuba liên quan đến vụ gọi là tấn công thính giác vào các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại đảo. Washington đã không để cho giới điều tra Cuba tiếp cận với nạn nhân cũng như xem toàn bộ hồ sơ y tế của những người này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai sẽ gây ra tử vong khủng khiếp theo giới phân tích. Vào lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng lúc càng nóng bỏng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, bóng ma chiến tranh đã quay trở lại và các nhà quan sát đã liên tiếp báo động về thảm họa của một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai. Giới chuyên gia đã cho rằng, ngay cả trong trường hợp một cuộc chiến tranh quy ước thông thường, hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc sẽ bị thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của một cuộc xung đột võ trang mới với Bình Nhưỡng. Mọi người đều nhớ lại rằng trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, khi miền Bắc được Trung Quốc hỗ trợ lao xuống tấn công miền Nam, đã có hàng triệu người ở cả hai miền bị thiệt mạng. Riêng miền Nam đã bị tàn phá nặng nề, còn Seoul đã bị đổi chủ 4 lần. Hiện nay, thủ đô Hàn Quốc đã trở thành một thành phố công nghệ và văn hóa lớn với 10 triệu dân sống ở cả trong nội thành lẫn ngoại thành. Con số 10 triệu người này sẽ là mồi ngon cho lực lượng pháo binh hùng hậu của Bắc Triều Tiên đồn trú phía bên kia khu phi quân sự. Theo ước tính, Bắc Triều Tiên đã dàn trải khoảng 10.000 khẩu đại pháo và 500 dàn tên lửa tầm ngắn dọc theo biên giới, đa phần được che giấu trong các hang động hay đường hầm hoặc bằng kè. Ngoài ra, theo phía Hàn Quốc, lực lượng bộ binh của Bắc Triều Tiên lên đến 1,1 triệu người, trong đó 70% đồn trú trong phạm vi 100 km. Tính từ biên giới với miền Nam. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia lo ngại rằng Bình Nhưỡng vốn luôn luôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa, có thể áp dụng chiến thuật giết càng nhiều người càng tốt trong những giờ khắc đầu tiên của cuộc chiến. Theo Viện Nghiên cứu Nautilus ở California, 65.000 người dân Seoul sẽ chết trong ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh quy ước, hầu hết trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên. Trong vòng một tuần sẽ có 80.000 người bị chết. Chuyên gia Roger Cavazos của Viện Nautilus cho rằng, chiến thuật của Bắc Triều Tiên là giết hàng chục ngàn người, bắt đầu một cuộc chiến tranh dài hơi, gây nên những thiệt hại to lớn trước khi chế độ bị đánh gục. Trong trường hợp nổ ra xung đột, phản ứng của Mỹ và Hàn Quốc sẽ gần như là tức thời, sau khoảng một vài phút. điều đó sẽ làm giảm tác hại của pháo binh Bắc Triều Tiên và giảm đi số lượng thương vong ở miền Nam. Nhiều thường dân sẽ nhanh chóng tìm được nơi ẩn náu tại hàng ngàn nhà tạm trú ở Seoul. Theo kịch bản đó, một cuộc phản công sẽ hủy hoại 1% pháo binh Bắc Triều Tiên trong một tiếng đồng hồ hoặc gần 1/4 ngay ngày đầu tiên, và phần lớn cuộc chiến sẽ kết thúc trong 4 ngày với việc Bắc Triều Tiên bị thua. Các tài liệu chính thức của Hàn Quốc từ năm 2016 cho thấy là Washington sẽ huy động đến 690.000 binh lính, 160 tàu chiến và 2.000 máy bay vào cuộc, bổ sung cho 28.500 quân Mỹ đang trú đóng tại Hàn Quốc và đạo quân của Seoul bao gồm 625.000 người. Lợi thế như vậy sẽ nghiêng về phía Mỹ và Hàn Quốc. Và kịch bản nào cũng thất bại, cũng kết thúc bằng thất bại của Bắc Triều Tiên. Vấn đề khiến nhiều người lo ngại tuy nhiên là kho vũ khí nguyên tử mà Bắc Triều Tiên nắm trong tay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Đức Tâm, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thủy Dương nói về Catacomb, vương quốc của những người chết trong lòng Paris. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, 100 năm cách mạng tháng 10 phần 3, thế hệ trẻ đầu tiên có ý thức về tự do. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI nói về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Mỹ đe dọa nhưng Hàn Quốc phải chi tiền.
Từ tàu sân bay đến tàu ngầm nguyên tử, từ máy bay ném bom chiến lược đến chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, Hoa Kỳ đã điều động một khối lượng kinh ngạc các loại vũ khí tối tân đến gần bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chi vài tỷ đô la để kìm hãm Rocketman Kim Jong-un chừng nào Bắc Triều Tiên còn chưa hành xử phải phép theo nhà lãnh đạo Mỹ. Theo trang mạng Sputnik tiếng Pháp của Nga ngày 24 tháng 10 vừa qua, thì không phải nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải thanh toán những chi phí này, mà chính là nước láng giềng Hàn Quốc. Sự bảo vệ của Washington đáng giá bao nhiêu, và Hoa Kỳ tìm cách khai thác tài chính của khủng hoảng Bắc Triều Tiên như thế nào? Đây là những câu hỏi được Sputnik đặt ra trong bài viết Đe dọa Bình Nhưỡng, với giá nào và ai thanh toán? RFI tiếng Việt xin giới thiệu quan điểm của trang Sputnik.
Trước hết, trang Sputnik nêu con số thẩm định của tạp chí kinh tế Hàn Quốc Hankook Jeongye. Theo đó, các loại vũ khí của Hoa Kỳ tham gia vào loạt tập trận trên bán đảo Triều Tiên vào tháng 10 năm nay có giá trị khoảng 13 tỷ đô la. Nếu tính cả số trang thiết bị được sử dụng nhưng không được nhắc đến vì lý do an ninh, con số này có thể lên đến 17 tỷ đô la. Chỉ riêng một tàu sân bay lớp Nimitz đã có giá gần 4 tỷ rưỡi đô la, trong khi đó có đến 2 tàu sân bay tham gia các cuộc tập trận trên là tàu Ronald Reagan và tàu Theodore Roosevelt. Ngoài ra, chi phí cho mỗi ngày di chuyển của mỗi chiếc tàu sân bay tiêu tốn khoảng 2 triệu rưỡi đô la trong ngân khố Hoa Kỳ, tương đương với 10 chiếc xe Mercedes-Benz Class S.
Theo các nhà phân tích Hàn Quốc, sự tập trung khối lượng trang thiết bị quân sự như vậy dĩ nhiên gây được tác động răn đe đối với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump đã đồng thuận triển khai quay vòng các trang thiết bị vũ khí chiến lược của Mỹ tại Hàn Quốc. Từ nay đến cuối năm 2017, nhiều chiến đấu cơ F-22 và F-35B sẽ cất cánh từ các căn cứ quân sự của Nhật Bản. Tương tự, máy bay ném bom B-1B sẽ bay thường xuyên hơn so với khoảng 2 lần mỗi tháng đã được tiến hành từ mùa hè năm nay. Các bên liên quan cũng dự kiến tăng thêm số lần cập cảng của các tàu sân bay và tàu ngầm nguyên tử. Tất cả đều có vẻ rất tốn kém, nhưng đây không phải là vấn đề của Hoa Kỳ, vì theo trang Sputnik, Washington biết phải gửi hóa đơn thanh toán cho ai.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhà tỷ phú Donald Trump đã định rõ lập trường liên quan đến việc các nước đồng minh của Mỹ phải tăng chi phí quốc phòng, dù còn hơn một năm nữa mới hết hạn thỏa thuận hiện hành về việc chia sẻ chi phí, nhưng tổng thống Donald Trump dường như không có ý định chờ đợi và vấn đề này sẽ được nêu ra trong thượng đỉnh Mỹ Hàn diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 11 tới.
Theo các thỏa thuận còn hiệu lực, Hàn Quốc đóng góp gần 840 triệu đô la để duy trì các đội quân Mỹ trong năm 2017. Vào năm 2018, khoản tiền này chỉ có thể tăng thêm theo tỷ lệ lạm phát được dự báo, có nghĩa là sẽ không vượt thêm quá 2%. Nhưng con số này chắc chắn không phù hợp với những yêu cầu từ phía Mỹ. Vào cuối tháng 4 năm nay, ông Donald Trump từng tuyên bố muốn nhận được 1 tỷ đô la từ phía Hàn Quốc để triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Một tháng sau, ông Dick Durbin, người giám sát ngân sách quốc phòng của Thượng viện Mỹ, đã gặp Tổng thống Moon Jae-in và không úp mở nói rằng nên triển khai thêm nhiều hệ thống THAAD để bảo đảm hoàn toàn an ninh cho Hàn Quốc. Hiện giờ thêm vào ngân sách vũ khí đạn đạo mà Seoul phải thanh toán, còn có một gói vũ khí chiến lược mới trị giá vài chục tỷ đô la. Tuy nhiên, theo thỏa thuận còn hiệu lực, thì số tiền đóng góp của Seoul chỉ có thể được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết, cung cấp đạn dược và lương thực, cũng như chi phí cho nhân sự Hàn Quốc làm việc tại các căn cứ của Mỹ. Còn tất cả những chi phí khác dành cho việc duy trì đội quân của Mỹ tại Hàn Quốc là do Washington chịu trách nhiệm. Việc chia sẻ chi phí từng được Hoa Kỳ đưa ra thảo luận dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng yêu cầu xem xét lại thỏa thuận tồi này, đồng thời đe dọa giảm bớt cam kết từ phía Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho đồng minh châu Á trong trường hợp ngược lại.
Về mặt chính thức, theo thỏa thuận được các nhà lãnh đạo hai nước ký vào năm 2008, lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc có 28.500 người, và nếu Seoul hoàn toàn từ chối thanh toán, Washington có thể giảm bớt các đội quân của mình, một vài trường hợp đã xảy ra trong quá khứ.
Khi lên nắm quyền ở Mỹ, các tổng thống Nixon và Carter từng hứa hẹn đưa quân Mỹ từ Hàn Quốc trở về, sau đó cả hai đều từ bỏ ý định rút quân hoàn toàn. Tuy nhiên, dưới thời Nixon, đã có một đợt rút quân đáng kể, đó là vào năm 1971, sư đoàn lục quân 7 của Mỹ gồm khoảng 20.000 người đã trở về Hoa Kỳ. Đáp lại phản đối của Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là Park Chung-hee, cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận về quốc phòng hỗ tương, Hoa Kỳ vẫn chấp nhận cấp cho Hàn Quốc một khoản hỗ trợ quân sự và các khoản vay để phát triển quân đội quốc gia với tổng số tiền là 1,5 tỷ đô la, tương đương với 9,1 tỷ đô la theo trị giá năm 2017. Tuy nhiên, đến thời Tổng thống Mỹ George Bush, trong hai năm 1991 và 1992, thì quân số Mỹ tại Hàn Quốc bị rút xuống còn 13.000 người. Lần này, Seoul chẳng nhận được gì và thậm chí còn phải cam kết chịu trách nhiệm một phần chi phí cho việc duy trì số quân còn lại. Dù Hàn Quốc mạnh gấp 30 lần so với Bắc Triều Tiên về mặt kinh tế và sở hữu nhiều vũ khí hiện đại hơn, nhưng vẫn khó tin được rằng Seoul sẽ nhanh chóng thắng được Bình Nhưỡng nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ. Và nếu Hàn Quốc không đồng ý với Nhà Trắng về việc triển khai hệ thống THAAD và một số biện pháp đòi hỏi nhằm đảm bảo an ninh cho Mỹ và các đội quân của Mỹ đồn trú trong vùng, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa ra những phản kháng quyết định. Dù sao thì một kịch bản như vậy cũng không phải là điều mà Hoa Kỳ mong muốn. Vì thế, Washington chắc chắn sẽ sử dụng những biện pháp khác để bù cho các tổn thất, ví dụ một thương vụ mua vũ khí nửa tình nguyện nửa ép buộc chẳng hạn.
Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm, viết tắt là CPRI, Hàn Quốc nằm trong danh sách 10 quốc gia hàng đầu, có ngân sách quân sự lớn nhất thế giới trong năm ngoái với 36,8 tỷ đô la. Nước này cũng xuất hiện trong số các nước nhập khẩu lớn nhất, và dĩ nhiên, phần lớn vũ khí mà Hàn Quốc mua từ nước ngoài đều có xuất xứ từ Hoa Kỳ.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong 10 năm gần đây, Seoul đã chi 32 tỷ đô la để mua vũ khí của Mỹ. Chỉ riêng năm 2014, Hàn Quốc đã ký một hợp đồng mua 40 chiến đấu cơ F-35A với giá kỷ lục là 6,5 tỷ đô la, có nghĩa là 160 triệu đô la một chiếc. Tổng thống Moon Jae-in đang tính đến việc tự đóng tàu ngầm nguyên tử. Điều này không chỉ cần đến sự tham gia của các công ty Mỹ, mà còn cần sự cho phép chính thức của Washington để xử lý nhiên liệu hạt nhân dành cho các động cơ tàu ngầm nguyên tử. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới với Hoa Kỳ về vấn đề chi phí cho quốc phòng. Hiện tại, người ta vẫn chưa biết Washington sẽ đề xuất kế hoạch nào và Seoul sẵn sàng chấp nhận kế hoạch đó ở chừng mực nào. Nhưng một điều rõ ràng là các cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng gì, vì Kim Jong-un bị dồn vào chân tường có thể sẽ trở nên quá tốn kém cho các nước đồng minh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định Hoa Kỳ không theo đuổi mục tiêu chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Nga huy động cả 3 lực lượng tấn công hạt nhân để thử nghiệm tên lửa. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc khẳng định Damas là thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Khan Sheikhoun, Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai sẽ gây ra tử vong khủng khiếp. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Đức Tâm điểm báo.
Điểm báo.
Các báo Pháp đưa lên trang nhất nhiều chủ đề khác nhau. Le Monde đề cập đến việc bầu chủ tịch đảng cánh hữu như người Cộng Hòa. Le Figaro quan tâm đến vụ xét xử Abdelkader Meja và mối hận thù thánh chiến được nuôi dưỡng trong gia đình bị cáo. Abdelkader là anh của Mohamed Meja. Tháng 3 năm 2012, Mohamed Meja đã giết hại 7 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Còn Liberation chú ý đến việc giải mật các tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy với hàng tựa JFK hết bí mật. Bên trong, tờ báo đặt câu hỏi, 22 tháng 11 năm 1963, bí mật về vụ Kennedy thực sự được vùi sâu chôn chặt.
Hôm qua, ngày 26 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý cho giải mật hơn 2.800 tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống JFK Kennedy cách nay hơn nửa thế kỷ.
Năm 1992, các nghị sĩ Mỹ đã thông qua một văn bản luật bắt buộc giải mật và không được kiểm duyệt các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Một phần tư thế kỷ sau, không ai ngờ rằng người chịu trách nhiệm làm việc này lại là Tổng thống Donald Trump. Rất ham mê thuyết âm mưu và trong chiến dịch vận động tranh cử, ông đã thường xuyên nhắc đến vụ này. Theo giới chuyên gia và sử gia, những tài liệu được công bố này có thể đặt CIA và FBI vào tình thế khó xử. Trên tờ The Guardian, nhà báo Philip Shannon, tác giả của một cuốn sách nói về vụ ám sát Kennedy, cho rằng nhiều tài liệu sẽ cho thấy khối lượng thông tin khổng lồ mà CIA và FBI thu thập được về Oswald, kẻ bị cáo buộc là thủ phạm chính, trong nhiều tháng và nhiều năm trước khi xảy ra vụ ám sát. Từ trước tới nay, nhiều tổng thống Mỹ đã không cho giải mật một số tài liệu vì có nguy cơ gây tổn hại đến các hoạt động quân sự, tình báo và giữ gìn trật tự, hoặc trong việc thực hiện chính sách đối ngoại. Thế nhưng theo Liberation, khi làm việc này, Tổng thống Donald Trump có một logic suy nghĩ khác. Ông không tin vào cơ quan tình báo Mỹ. Theo nhà sử học Mỹ Michael Beschloss, viết trên tờ New York Times, thì trong tất cả các vị tổng thống của nước Mỹ từ năm 1963 đến nay, Donald Trump là người ít quan tâm nhất đến việc bảo vệ CIA và FBI, không cho giải mật một số tài liệu nhạy cảm, vì ông rất bực tức hai cơ quan này.
Cuộc điều tra về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 làm ông Trump khó chịu. Ông đã nhiều lần chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ.
Ngoài việc nghi ngờ chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ, Tổng thống Donald Trump và một số người thân còn bị ám ảnh bởi thuyết âm mưu vun vén duy trì các giả thuyết về cái chết của Kennedy. Tài liệu về cuộc điều tra ám sát Kennedy bao gồm hơn 5 triệu trang và hiện chỉ còn khoảng 1% trong số này vẫn chờ được giải mật. Và từ 3 năm qua, số tài liệu mật cuối cùng này đang được chụp lại và số hóa để đăng trên Internet khi được phép. 99% các tài liệu đã được công bố, nhưng các câu hỏi về vụ ám sát Kennedy vẫn chưa được giải đáp. Vậy phải chăng bí mật về vụ Kennedy thực sự được vùi sâu chôn chặt?
Cùng chủ đề này, báo Liberation còn có bài Ba phát súng và có bao nhiêu giả thuyết mù mờ, nêu ra các câu hỏi không lời giải đáp. Phải chăng Lee Harvey Oswald là thủ phạm? Chỉ có một mình Oswald bắn Tổng thống Kennedy hay còn ai khác? Có 3 hay 4 phát đạn bắn về hướng Kennedy, bởi vì thống đốc Texas John Connally ngồi cùng xe Tổng thống và bị thương. Liệu có ai đứng đằng sau Oswald hay không? Tại sao Jack Whitby trùng một hộp đêm có quan hệ với mafia và gần gũi với một số cảnh sát lại bắn chết Oswald? Theo Liberation, hơn 50 năm sau vụ ám sát, không có một nhân chứng khả tín nào, không một nhà điều tra nào đưa ra được một tài liệu, một sự việc có thể kiểm chứng và có thể tuyên bố rõ ràng tôi có bằng chứng, hoặc tôi đã ở đó, hoặc tôi biết. Nói tóm lại, vẫn chỉ có kết luận chính thức của cuộc điều tra. Theo đó, Tổng thống Kennedy bị bắn chết bởi một cựu thủy thủ hơi tâm thần và hành động một mình. Hung thủ sau đó bị một chủ hộp đêm mắc bệnh hoang tưởng bắn chết.
Còn tại châu Âu, chủ đề nóng bỏng nhất vẫn là cuộc đọ sức giữa vùng tự trị đòi độc lập Catalonia và chính quyền Tây Ban Nha cũng được báo chí Pháp quan tâm. Le Monde cho biết, trước nguy cơ ly khai, người Catalonia bị chia rẽ. Theo Le Figaro, Catalonia hướng tới việc bị giám hộ sau những hy vọng về một thỏa hiệp. Cùng theo hướng này, Lesico nhận định, những hy vọng đạt được một thỏa thuận vào giờ chót trở nên xa vời tại Barcelona. Còn báo Liberation nhận định, bến dừng sắp tới của con tàu Catalonia là giám hộ.
Liên quan đến châu Á, báo Lesico cho biết, châu Á có nhiều tỷ phú hơn Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu của UBS và PricewaterhouseCoopers, tổng tài sản của các nhà tỷ phú trên thế giới trong năm 2016 đã tăng từ 5.100 tỷ đô la lên thành 6.000 tỷ đô la. Lần đầu tiên châu Á có số tỷ phú nhiều hơn Hoa Kỳ, cụ thể là 637 người, còn Hoa Kỳ là 563 người, trong khi châu Âu chỉ có 342 tỷ phú.
Để thư giãn cuối tuần, báo Le Monde trong phụ chương Kinh tế và Doanh nghiệp có bài Cách mạng công nghiệp, lịch sử một câu chuyện được kể lại quá trôi chảy, tóm tắt cuộc tranh luận của giới sử học, nhân hội thảo, cuộc hẹn gặp với lịch sử lần thứ 20 được tổ chức tại Blois ngày 7 tháng 10 vừa qua với chủ đề Phát minh, phát hiện và sáng tạo. Một trong những chủ đề thú vị là câu hỏi về nội dung của khái niệm cách mạng công nghiệp. Cho đến nay, luận điểm vẫn thường được nêu ra là quá trình công nghiệp hóa sản xuất, đặc biệt là sản xuất vải sợi, nảy sinh ở Anh Quốc vào cuối thế kỷ 18, rồi sau đó lan tỏa ra toàn châu Âu vào thế kỷ 19 nhờ có phát minh và sử dụng máy hơi nước, làm cho nông dân và thợ thủ công rời bỏ làng mạc, công xưởng để trở thành người làm công ăn lương trong các nhà máy khổng lồ. Thế nhưng theo bà Liliane Hiller-Perez thuộc Đại học Paris 7 Diderot, thì cụm từ cách mạng công nghiệp xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 1830, trong các bài viết của kinh tế gia Pháp Jean-Baptiste Say, khi ông đề cập đến cuộc đấu tranh giành các quyền tự do chính trị của cách mạng tư sản dân quyền Pháp 1789 và các tiến bộ kỹ thuật cho phép mang lại sự phong phú về các phương tiện sản xuất, cũng như việc giới doanh nhân và kỹ sư sử dụng các công cụ này. Mục đích của kinh tế gia Pháp là phản đối ý định của giới địa chủ trong chế độ cũ, tức là xã hội trước cách mạng 1789, muốn xóa bỏ các thành quả đạt được trong cuộc cách mạng tư sản dân quyền. Lập luận so sánh này được sử dụng lại tại Anh Quốc trong cuộc đấu tranh của những người theo trường phái tự do chống lại giới độc quyền sở hữu đất đai. Và chỉ đến cuối thế kỷ 19, sử gia người Anh Arnold Toynbee mới biến lập luận này thành một khái niệm lịch sử.
Tuy nhiên, theo báo Le Monde, từ khoảng 30 năm qua, giới sử gia mới thực sự quan tâm đến cuộc sống vật chất và kinh tế trong giai đoạn trước thời kỳ được gọi là cách mạng công nghiệp.
Theo bà Catherine Lanoue thuộc Đại học Orléans, thì từ cuối thế kỷ 16, việc tiêu thụ các sản phẩm được chế biến đã tăng mạnh về khối lượng và chủng loại, cao hơn cả các nhu cầu cơ bản, ngay cả trong các hộ gia đình có mức sống khiêm tốn. Sự bùng nổ nhu cầu nói trên đã tạo ra sức bật cho nền kinh tế các nước phương Tây. Do vậy, nếu việc khai thác các nguồn tài nguyên của một vùng lãnh thổ nhằm nâng cao mức sản xuất nhờ có các phát minh kỹ thuật và cách thức quản lý được gọi là hoạt động công nghiệp, thì nền công nghiệp này vẫn luôn luôn tồn tại ở nông thôn cũng như thành thị từ thời Trung Cổ tại Ý cũng như vào thế kỷ 18 tại Anh. Ngược lại, nếu định nghĩa công nghiệp hóa là việc một bộ phận giới chủ và các nhà đầu tư chiếm đoạt một phần lớn giá trị kinh tế do sản xuất tạo ra, thì tiến trình công nghiệp hóa này xuất hiện ở châu Âu và Bắc Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Cuộc đại khủng hoảng trong các năm từ 1875 đến 1890 đã làm cho hàng triệu nông dân và thợ thủ công khuynh ra bại sản, buộc họ phải đi làm trong các nhà máy thuộc các doanh nghiệp của một nhóm nhỏ độc quyền quản lý nền sản xuất. Như vậy, theo giới chuyên gia, khái niệm cách mạng công nghiệp không nhằm chỉ hệ quả của phát minh kỹ thuật mà muốn nói tới sự thay đổi trong các quan hệ xã hội.
Vừa rồi là Đức Tâm điểm báo, sau đây là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thủy Dương nói về Catacomb, vương quốc của người chết trong lòng Paris.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Đến với Paris, du khách thường bị choáng ngợp trước những công trình kiến trúc hoành tráng, lộng lẫy hay các cảnh quan thơ mộng bên dòng sông Seine. Nhưng không mấy ai biết được, trong lòng đất Paris ẩn chứa một bí mật lớn, đó là Catacombe, hầm mộ Paris. Catacombe là một hầm xương cốt, một nghĩa trang khổng lồ, nơi chứa hơn 6 triệu bộ hài cốt. Nhìn rộng ra, Catacombe là một hệ thống chằng chịt các đường hầm dài tổng cộng gần 350 km, sâu trung bình 20 mét dưới lòng đất, nhưng có nhiều đoạn đường hầm sâu tới 60 mét. Có những khu vực hầm được chia thành nhiều tầng.
Ngược dòng thời gian, vào ngày 9 tháng 11 năm 1785, Tham chính viện Pháp quyết định đóng cửa nghĩa trang Des Innocents, tạm dịch là nghĩa trang những người vô tội, nghĩa trang lớn nhất Paris thời đó. Sau 10 thế kỷ tồn tại, nghĩa trang đã trở nên quá tải sau nhiều cuộc chiến tranh, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch tả hồi thế kỷ 14. Thêm vào đó, nghĩa trang gây rất nhiều vấn đề vệ sinh cho cư dân xung quanh. Tham chính viện quyết định cải tạo khu mỏ đá cũ bỏ hoang ở ngoại ô Paris thành hầm chứa xương cốt Catacombe và chuyển về đó toàn bộ hài cốt ở nghĩa trang Innocent. Tên gọi Catacombe de Paris được đặt dựa theo tên Catacombe ở Roma, Ý, vốn là từ dùng để chỉ một nghĩa trang thời cổ đại ở Roma. Phải mất 2 năm chính quyền mới chuyển hết được số hài cốt từ nghĩa trang Innocent về hầm mộ Paris.
Từ năm 1787 đến năm 1814, nhiều nghĩa trang khác ở Paris cũng bị dẹp bỏ, và xương cốt của người quá cố đều được chuyển về hầm xương cốt của Paris. Từ dân thường tới các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như nhà văn Rabelais thời Phục Hưng, nhà soạn kịch vĩ đại Racine thế kỷ 17, Bộ trưởng Tài chính Pháp Colbert dưới thời vua Louis XIV, nhà văn, nhà triết học, tư tưởng chính trị, xã hội Montesquieu, người nổi tiếng với học thuyết chính trị tam quyền phân lập, hay nhiều lãnh đạo của cách mạng tư sản Pháp như Danton, Robespierre. Vốn là một mỏ đá cũ, Catacombe có nhiều nhánh, nhiều lối vào và thêm nhiều đường hầm bí mật được đào từ các nhà thờ và bệnh viện ở Paris, tạo thành một mê cung chằng chịt dưới lòng đất. Xương cốt được vứt chồng đống sát tường, chất cao từ nền tới tận trần hầm, xương còn được dùng để trang trí các phòng trong hầm mộ. Nhiều xương chầy, xương đùi và xương sọ được xếp thành các bức tranh, hình chữ thập hay các đường viền, vân vân.
Ngay từ khi được hình thành, Catacombe de Paris đã thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều người, kể cả các nhân vật nổi tiếng như bá tước xứ Artois, sau này là vua Charles X của Pháp, hoàng đế Áo François đệ nhất, hoàng đế Pháp Napoleon đệ tam, vân vân.
Là một mê cung khổng lồ, đã có nhiều người bị lạc, thậm chí là thiệt mạng trong Catacombe. Được lưu truyền nhiều nhất là câu chuyện về Philibert Aspert, vốn là một người gác cổng tu viện Van der Garde thời cách mạng tư sản Pháp. Vào tháng 11 năm 1793, ông Philibert Aspert chui xuống đường hầm Catacombe theo một lối đi trong vườn tu viện. Nhưng rồi, người ta không thấy ông quay trở lại. Theo nhiều phỏng đoán, Philibert Aspert xuống Catacombe để đi tìm một loại rượu ngon hảo hạng do các tu sĩ của tu viện Chartres sản xuất và bảo quản trong hầm của tu viện. Nhưng ông đi lạc và không thể tìm được lối lên mặt đất. Phải đến 11 năm sau, người ta mới xác định được, ở đường hầm chạy dưới con phố ngày xưa gọi là phố địa ngục, thi thể của người đàn ông xấu số đó nhờ bộ chìa khóa bên thi thể. Ông Philibert Aspert được an táng ngay tại chỗ. Từ những năm 1990, để tránh sự cố cho những người hiếu kỳ, mạo hiểm, Sở Cảnh sát Paris đã cho lấp các lối vào hầm mộ. Một khu vực đường hầm Catacombe dài 1,5 km gần quảng trường Denfert-Rochereau, quận 14, được mở cửa chính thức cho khách tham quan. Ngay ở phía trên lối vào hầm mộ, có dòng chữ khắc trên đá. Hãy dừng chân, nơi đây là vương quốc của người chết.
Thank you.
rất nhiều người ưa thích các chuyến phiêu lưu, mạo hiểm, cảm giác mạnh, đặc biệt là giới trẻ, tự đi khám phá Mekong Catacomb. Anh Mạnh Hà, người đã từng có một chuyến đi như vậy, chia sẻ.
Có rất nhiều người, hay được gọi là Catafin, thường xuyên đi khám phá và vẽ các cái bản đồ của các cái khu vực cấm này. Bởi vì nó rất là rộng, như một cái Mekong khổng lồ vậy. Nếu mà không có bản đồ thì rất là nguy hiểm. Và tôi chỉ đã có may mắn được tham gia các cái khu vực cấm này cùng với một Catafin. Anh ấy là người Pháp, đồng nghiệp của một người bạn. Ban ngày anh ấy là một kỹ sư tin học và ban đêm anh ta là một nhà thám hiểm. Để tham quan thì cần mang theo đèn pin, đi ủng và vì có nhiều đoạn đường hầm là bị ngập nước và chắc chắn là chúng ta không nên mặc quần áo đẹp rồi. Chúng tôi thời điểm đấy chúng tôi có khoảng 10 người hẹn gặp nhau ở trên một đoạn đường tàu bỏ hoang. Lối vào thì rất là bé và khá là sâu, nhưng mà khi vào trong thì tương đối cao, rộng mà không đến mức phải cúi gặp người để đi lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì chuyến đi kéo dài khoảng 8 tiếng, từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi thấy là có khá nhiều điều thú vị ở trong chuyến đi. Ví dụ là tôi rất ngạc nhiên là có nhiều người, tại sao lại có nhiều người như thế ở dưới đó. Cứ khoảng 15 đến 30 phút thì chúng tôi lại gặp một nhóm khác cũng đang đi tham quan. Thỉnh thoảng thì lại thấy có một nhóm đang ngồi bật nhạc, uống bia như ở trên mặt đất. Trong khi đi thì cũng có nhiều đoạn đường hầm là bị sạt lở, có nước mưa ngấm vào, nhiều đoạn thì bị lột đến ngang người, cần phải bám vào cạnh tường để đi qua. Tất nhiên là phần chúng tôi chờ đợi nhất là khu hài cốt. Người trước khi đi thì tôi tưởng tượng là sẽ có một khu được xây dựng khang trang để chứa hài cốt, nhưng thực ra thì hoàn toàn là ngược lại. Xương người thì được đặt trong những cái hang lan liệt khắp nơi, trên nền đất, trên cạnh tường, hoặc thậm chí là xếp hàng đống. Mỗi cái hang như vậy chứa khoảng độ vài ngàn bộ hài cốt. Và bọn tôi đã dừng lại trong các cái hang này để xem, ngồi nói chuyện và thậm chí là kể chuyện ma. Có một vài bạn thì cầm một khúc xương hoặc đầu lâu lên để nhìn hoặc là chụp ảnh. Phần lớn các bộ hài cốt thì đã khô và vẫn còn giữ nguyên được hình dạng. Ngoại trừ thì có một phòng là vẫn còn có mùi.
Trả lời câu hỏi của Efefi về cảm giác khi đi thám hiểm Catacomb, anh Hà cho biết.
Thực ra là trước khi bắt đầu tôi cũng khá là sợ, bởi vì là tín ngưỡng của người Việt mình thì rất là tôn trọng và thậm chí là sợ người đã khuất. Nhưng thực tế thì khi tôi tiếp xúc thật thì cũng không đáng sợ như thế. Tôi có cảm giác là xương cốt người chết cũng rất là bình thường, cũng như mọi thứ mà mình nhìn thấy hàng ngày vậy. Và cái chết cũng trở nên ít đáng sợ hơn. Đối với tôi, chuyến đi đã cho tôi một trải nghiệm rất là tuyệt vời mà không phải là dễ dàng có được. Là một chuyến du lịch trong lòng đất, như trong chuyện của Jules Verne, ở ngay nơi mình đang sống, cho tôi thêm những hiểu biết về lịch sử của thành phố Paris.
Từ vài năm nay, có khoảng 500.000 du khách tới thăm Catacomb mỗi năm, trong đó hơn một nửa là du khách nước ngoài. Vào dịp lễ hội Halloween năm 2015, chính quyền thành phố Paris đã quyết định giao cho trang Airbnb chuyên về cho thuê phòng trên mạng Internet tìm một cặp khách nghỉ qua đêm 31 tháng 10 trong hầm mộ Catacomb. Đổi lại, trang Airbnb phải trả cho Paris số tiền 300.000 euro để Paris có thêm kinh phí tu sửa công trình. Airbnb hứa hẹn hai du khách ưa cảm giác mạnh sẽ có một trải nghiệm độc nhất vô nhị, một đêm ngủ bên 6 triệu hồn ma, một đêm mà theo như Airbnb là các bạn sẽ là người duy nhất còn sống và thức dậy trong hầm mộ Paris. Catacomb đặc biệt đông khách vào dịp lễ hội Halloween. Theo một thăm dò ý kiến năm 2016 trên trang mạng lastminute.com chuyên về du lịch, thì hầm mộ Paris là điểm đến hấp dẫn thứ ba tại châu Âu vào mùa Halloween. Có dịp tới Paris, mời quý vị xuống lòng đất, thăm vương quốc của người chết trong lòng kinh đô hoa lệ, để cảm nhận, để hiểu thêm một phần lịch sử Paris, nơi vẫn còn nhiều điều bí mật đang chờ được khám phá.
Vừa rồi là Thủy Dương nói về Catacomb và vương quốc của những người chết trong lòng Paris. Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự 100 năm cách mạng tháng 10, phần 3, thế hệ đầu tiên có ý thức về tự do. Tạp chí này do Tú Anh biên soạn, phần đóng góp của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Tạp chí tiêu điểm.
Ít quan tâm đến chính trị, thích trò chơi điện tử và quanh quẩn trong nhà hơn là tung hoành ngang dọc. Đó là tâm lý chung của thanh thiếu niên của Nga hiện nay, theo kết quả thăm dò ý kiến nghiên cứu tiếp thị. Tuy nhiên, vào lúc nước Nga tưởng niệm 100 năm cách mạng tháng 10, thì cũng là lúc một thế hệ học sinh đầu tiên chào đời trong thế kỷ 21 bước vào năm cuối bậc trung học. Vì sao một chuyện không đặc biệt gì lắm lại được một nhà quan sát Nga tinh ý quan tâm? Bài phát họa chân dung thế hệ trẻ của Nga được đăng trên báo mạng Gazeta.ru ngày 27 tháng 6, 2017, nhân niên khóa vừa kết thúc với thế hệ học sinh cuối cùng sinh ra trong thế kỷ 20, tốt nghiệp phổ thông. Kể từ niên học mới này, những thí sinh tú tài đều chào đời trong thế kỷ 21. Chỉ biết có một nhà lãnh đạo là Vladimir Putin, không biết mùi đói khổ như thế hệ cha anh, nhưng bị trói chặt vào tiện nghi vật chất. Thế nhưng, vào lúc các kết quả thăm dò ý kiến khẳng định tính xu thời của thanh thiên Nga, thì nhà báo Andrei Denisky tỏ ra lạc quan hơn, cho là vận mệnh nước Nga nằm trong tay một thế hệ đầy ẩn số. Trong bài Thế hệ trẻ đầu tiên có ý thức về tự do tại nước Nga, nhà báo Nga 50 tuổi cảnh báo không nên tin vào các kết quả thăm dò công luận, bởi vì ngay thời Christophe Colomb tìm ra châu Mỹ, nếu lúc đó có viện thăm dò ý kiến thì chắc chắn sẽ có đa số dân Tây Ban Nha tin rằng trái đất phẳng. Cho nên, theo ông, không nên ngạc nhiên khi thấy tại Nga vẫn có người ái mộ Stalin, cho dù tội ác của lãnh tụ đã phơi bày. Với kinh nghiệm bản thân, Andrei Denisky cho biết, ông và thế hệ các con của ông cảm giác như là hệ thống chính trị nước Nga bất di bất dịch. Cảm thấy bất lực, cha mẹ và con cái tập trung vào đời sống cá nhân. Hệ quả là một thế hệ trẻ lớn lên trong niềm xác tín là cuộc sống riêng tư được tự do thì mới là điều quan trọng. Thế hệ tương lai này mở ra với thế giới Tây Phương, nhưng không qua những con dấu visa xuất ngoại, mà bằng tinh thần sẵn sàng sống trong một thế giới biến đổi không ngừng, không định kiến, không giáo điều, lấy sự học để tiến thân. Cũng qua kinh nghiệm bản thân, thông tín viên RFI Hoàng Dung từ Moscow chia sẻ.
Đối với nhận định của báo Gazeta.ru thì Hoàng Dung hoàn toàn tán đồng, bởi vì Hoàng Dung có ba đứa con, cho nên trong suốt mười mấy năm qua là đã hành trình cùng các cháu trong cái vấn đề học vấn và trưởng thành trên cái mảnh đất Nga này, có cơ hội để mà xem tất cả những cái chương trình dạy học trong các trường phổ thông của Nga hiện nay, cũng như là quan sát khuynh hướng suy nghĩ của cái giới trẻ vừa mới lớn lên trong sau cái thời kỳ mà nước Nga thay đổi cái thể chế chính trị của mình, có nghĩa là sau năm 91, thì Hoàng Dung nhận thấy rằng là các chương trình dạy học hiện nay không còn nói về cái sự kiện tháng 10 năm 1917 như là một sự kiện cách mạng đã làm thay đổi cái lịch sử của nước Nga theo chiều hướng tốt hơn, mà nó đã được coi là một cuộc đảo chính của những người Bolshevik. Và vì nó là một cái cuộc đảo chính thì nó không còn mang cái ý nghĩa tưởng đẹp đẽ sáng ngời như là suốt cả một cái thế kỷ 20 mà người ta đã tuyên truyền cho nó nữa. Vì vậy cho nên trẻ nhỏ đã có một cái nhìn khác, không thấy có nhu cầu cần phải ghi nhớ nhiều về cái sự kiện này. Sự kiện này nó chìm trong cái dòng lịch sử chung của nước Nga trong thế kỷ thứ 20. Mà trong cái thế kỷ thứ 20 thì nước Nga cũng đã trải qua rất là nhiều cái biến cố rất là lớn, như là chiến tranh thế giới lần thứ nhất và đặc biệt là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, cùng với cả cái việc xây dựng một cái nền kinh tế hoàn toàn khác với cái mô hình trước đây nữa, có phần ý nghĩa quan trọng hơn cả cái sự kiện năm 1917 nữa, và một cái cuộc thăm dò dư luận về cái nhìn của người dân hiện nay về cái sự kiện này thì có thể nói rằng đến 1/3 dân chúng ấy thờ ơ với cái sự kiện tháng 10 năm 1917, còn đặc biệt là giới trẻ, nhiều cái người trẻ tuổi thì còn không biết đến cái sự kiện này có ý nghĩa gì mà tại sao người ta lại hỏi đến nó nữa.
Nhận định của Hoàng Dung rất là lý thú, vì tác giả bài báo thế hệ đầu tiên ý thức về tự do đó, thì Andrei Denisky cũng lấy cái trường hợp con cái của ông và gia đình ông, cho rằng cho dù cái tình hình giáo dục hiện nay nó suy thoái, nhưng cũng còn một số trường tốt, tức là trường trung học đó, và thầy giáo tốt mà ông gọi là có ý thức là tạo cho nước Nga một cái tương lai mới?
À, dạ thưa vâng, hiện nay thì phần lớn cái thu nhập của nước Nga là do bán các tài nguyên thiên nhiên như là dầu mỏ, khí đốt, vân vân. Thế nhưng mà tài nguyên thiên nhiên nó không phải là một cái nguồn vô tận. Vì vậy cho nên nếu không phát triển được một cái nền công nghệ tân tiến cũng như là một nền kinh tế không phụ thuộc vào cái việc bán tài nguyên thiên nhiên thì nó sẽ là một cái hiểm họa cho nước Nga vào cuối thế kỷ này. Vì vậy cho nên hiện nay nước Nga đang đặt nặng cái việc đầu tư vào cái giới trẻ để họ có sức sáng tạo cái hạt nhân để mà phát triển một nền kinh tế mới của nước Nga sau khoảng một thập niên nữa. Giới trẻ ngày nay được phát triển một cách rất là toàn diện. Có thể nói cái đào tạo cơ bản cho giới trẻ hiện nay đang được chú trọng và đầu tư. Song song với cái việc đào tạo văn hóa cơ bản trong các trường phổ thông thì ở Nga còn có hai cái hệ thống đào tạo khác nữa cũng không mất tiền. Đó là đào tạo về âm nhạc và đào tạo bây giờ là các cái môn ngoại khóa như là vẽ, bơi, kịch vân vân cũng không mất tiền. Điều đó có nghĩa là gì? Ngày xưa thì người ta chỉ chú trọng đến đào tạo về văn hóa, còn ngày nay thì các môn ngoại khóa cũng đang được đầu tư chú trọng để giúp cho cái khả năng sáng tạo của trẻ con được tốt hơn và phát triển, phát hiện ra những cái tài năng từ những năm mà trẻ con còn nhỏ bé thì đó là một cái hướng tốt của cái nền giáo dục hiện nay. Đặc biệt khi phát hiện ra những cái tài năng của trẻ con ấy thì nước Nga cho phép những cái em mà có thiên hướng về những cái môn nào đó, thậm chí là thể thao, bơi, ba lê cho đến là toán, lý đều có cơ hội để mà thi vào các cái trường chuyên về những cái lĩnh vực đó và tại đó thì trẻ con sẽ có cơ hội phát triển sâu hơn về ngành học có cái yêu thích đặc biệt như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Là nước Nga đang cố gắng để phát triển, phát hiện cái thế hệ nhân tài mới cho tương lai để nhằm phát triển một cái nền công nghệ cao trong vòng khoảng 20 năm nữa. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề chú trọng về chính trị, ý thức hệ giáo điều như trước đây là hoàn toàn không còn nữa. Và vì vậy cho nên giới trẻ hiện nay thì nếu như em nào thích về lịch sử thì chúng có cơ hội để nghiên cứu về lịch sử một cách toàn diện. Nhưng những em nào không thích lịch sử thì không bắt buộc phải đi sâu vào những cái sự kiện không có lợi ích cho cái đời sống của các em trong tương lai. Và đây cũng là một cái điều mới mẻ trong cái hệ thống giáo dục.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Theo Andrei Denisky, điều bất hạnh cho nước Nga là thế hệ 50 tuổi của ông sau khi tích cực dấn thân lật qua trang sử cộng sản, rồi xuống đường bảo vệ chế độ dân chủ non trẻ chống đảo chính năm 1991, ngày nay phải nhìn nhận một cách đớn đau là họ để đất nước lần lượt lọt vào tay của Siloviki, tức là quân đội và mật vụ, và bây giờ là các đại gia. Tuy nhiên, trong thất bại này, thế hệ Glasnost đã thành công xây dựng nền tảng cho một thế hệ mới, tương lai mà ông gọi là thế hệ Christophe Colomb, những con người ý thức tự do nội tâm. Hoàng Dung cho biết thêm.
Vì vậy cho nên giới trẻ ngày nay trọng vào những đam mê riêng của cá nhân mình. Mỗi đứa, mỗi trường đều có một suy nghĩ riêng và một cái hướng đi rất là độc lập. Mỗi trường có thể chọn cho mình một cái hệ thống giáo trình riêng và mỗi em cũng có thể tự chọn cho mình một cái hướng nghiên cứu riêng. Cái này là không có bị ai bắt buộc hết. Vì vậy cho nên giới trẻ mà bây giờ hiện nay đang học trong các trường phổ thông cũng như là trong các trường đại học là một cái tầng lớp, một cái nhóm xã hội hoàn toàn cởi mở, thoát ra khỏi những cái định kiến xã hội chủ nghĩa của cái thế kỷ 20 trước.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Nhà báo Andrei Denisky tiên liệu, trong thế kỷ 21 này, thế giới sẽ được kiến tạo bởi những con người có văn hóa cùng hoài bão tốt đẹp, cho dù người đó là một tướng lãnh hay một doanh nghiệp. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Do vậy, không có gì phải e ngại cho tương lai thế giới và của nước Nga. Thông điệp này được Andrei Denisky, với tư cách là một phụ huynh học sinh, đọc nhắn gửi thế hệ trẻ nhân ngày bãi trường của con trai của ông.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác định Hoa Kỳ không theo đuổi mục tiêu chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Nga huy động cả ba lực lượng tấn công hạt nhân để thử nghiệm tên lửa. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc khẳng định Damas là thủ phạm vụ tấn công hóa học tại Khan Shaykhun. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ ba sẽ gây ra tử vong khủng khiếp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trong chương trình ngày mai, sau mục điểm tuần báo của Thụy My sẽ là phần Thế giới đó đây của Trọng Thành, sau đó là góc vườn âm nhạc, hai thế hệ nghệ sĩ Pháp ghi âm album tưởng niệm Henri Salvador nhân 100 năm ngày sinh tác giả. Xin tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị ngày mai.